Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Đức Chúa Trời lại hứa cùng Abraham. Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 1 đến câu 8. Cuộc đời của Abraham khi đi theo tiếng gọi của Chúa là một hành trình phải đối diện với nhiều thử thách cho đức tin của ông. Một trong những thử thách lớn cho ông là Chúa vẫn nhiều lần hứa ban phước cho dòng dõi ông đông đảo như sao trời, mà trên thực tế trước mắt ông bà vẫn chưa có một người con nào. Năm tháng cứ trôi qua, áp lực của hoàn cảnh làm xói mòn lòng trông cậy càng gia tăng khi ông bà Abraham và Sarah nhìn lại chính mình, thấy tuổi tác thì cứ thêm chồng chất, thân xác thì cứ càng già nua mà vẫn không con nối dõi. Chúa biết sự trông đợi của vợ chồng Abraham, nên Ngài vẫn từng hồi từng lúc nhắc lại lời hứa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta lại thấy lời hứa của Chúa đến cùng Abraham để thêm đức tin cho ông. Xin mời quý thính giả cùng xem Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 1 đến câu 8. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời. Ấy là giao ước đời đời hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 16 câu 3, câu 16, so với chương 17 câu 1. Từ khi Ít-ma-ên được sinh ra, cho đến lúc Chúa phán hứa lần này là mấy năm? Abraham đã chờ đợi bao nhiêu năm từ khi Chúa hứa lần đầu tiên đến khi hoàn thành lời hứa? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 1, vì sao Chúa xưng danh hiệu Đức Chúa Trời toàn năng với Abraham lúc này? Chúa muốn Abraham sống như thế nào khi Ngài phán: Hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn? Câu hỏi thứ ba. Hành động sấp mình xuống đất khi nghe Chúa phán bày tỏ thái độ nào? Thư Roma chương 4 câu 18 đến 22 nói gì về đức tin của Abraham? Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết ý nghĩa của tên gọi Abraham và Abraham. Ngày nay, lời hứa của Chúa kèm theo ý nghĩa tên mới cho Abraham đã ứng nghiệm thế nào trên cả hai phương diện thuộc thể và thuộc linh? Và câu hỏi thứ năm. Chúa nhắc lại cho Abraham lời hứa về đất đai trong câu 8 với những đặc điểm nào? Abraham được gọi là ông tổ của đức tin, và cuộc đời của ông cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa bảo ông ra khỏi quê hương, đi đến nơi Chúa sẽ chỉ, và Chúa hứa sẽ cho con cháu ông trở nên một dân tộc hùng mạnh, theo Sáng Thế Ký chương 12. Khi Abraham đã định cư tại Canaan, Chúa nhắc lại lời hứa ấy một lần nữa trong Sáng Thế Ký chương 15. Thời gian trôi qua, vợ chồng Abraham ngày càng lớn tuổi, nhưng vẫn không thấy lời hứa của Chúa được hoàn thành, nên bà Sarah đã bảo chồng kết hôn với Aga để có con nối dõi, theo Sáng Thế Ký chương 16. Abraham đã chờ đợi suốt 10 năm nhưng không thấy lời hứa của Chúa thành sự thật nên đã nghe lời vợ lấy Aga làm hậu thiếp. 13 năm sau, Chúa lại đến với Abraham và hứa với ông: độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Theo chương 17, câu 21. Như vậy, Abraham đã phải chờ đợi ít nhất là 24 năm từ khi Chúa hứa lời đầu tiên cho đến khi Chúa hoàn thành lời hứa ấy. Tuy vậy, Abraham vẫn kiên trì chờ đợi. Chúng ta cũng cần kiên trì trong khi chờ đợi lời hứa của Chúa được hoàn thành trong đời sống của chúng ta. Khi hiện ra với Abraham lần này, Chúa xưng là Đức Chúa Trời toàn năng, El Shaddai. Danh từ này cho thấy Chúa là đấng quyền uy, vĩ đại, ngự trị từ trên cao. Trước khi đưa ra lời khuyên và lời hứa, Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng để cho Abraham thấy sự oai nghi, vĩ đại của Ngài. Đối tượng của đức tin Abraham là Đức Chúa Trời quyền uy, đầy sức mạnh, có thể đảm bảo cho lời hứa của Ngài. Cho dù bất cứ sự việc nào đối với con người là vô hy vọng và bất năng, thì cũng đều không hề khó khăn đối với Chúa. Đức Chúa Trời của Abraham cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Đối tượng của niềm tin chúng ta cũng là Đức Chúa Trời đầy quyền uy. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Tiếp theo lời xưng, Chúa là đấng toàn năng. Chúa bảo Abraham: ngươi hãy đi ở trước mặt ta, làm một người trọn vẹn. Đây là một chỉ thị rõ ràng, hàm ý rằng, vì Chúa là đấng toàn năng, Abraham phải sống thế nào cho vừa lòng Chúa, đúng với danh hiệu là người của Chúa. Trọn vẹn còn có nghĩa là thánh thiện, hoàn toàn hay hoàn hảo, không tì vết. Đây cũng là chỉ thị cho mỗi chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta tin Chúa là đấng toàn năng, chúng ta cũng phải có nếp sống phù hợp với đức tin. Vì biết Chúa là đấng toàn năng, chúng ta phải sống vui lòng Ngài. Đi ở trước mặt Chúa là lối sống luôn ý thức mình đang sống trong sự hiện diện của Chúa. Dù có những nơi, những lúc không ai thấy, không ai biết, nhưng Chúa vẫn thấy và Ngài là đấng ban thưởng xứng đáng cho người tôn kính Ngài. Tiếp theo chỉ thị, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Chúa lại hứa với Abraham: ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Theo câu thứ hai. Đây là lần thứ ba Chúa hứa với Abraham, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy lời hứa đó sẽ trở thành sự thật. Sau những năm dài trông đợi, tuy vẫn chưa thấy lời hứa của Chúa được hoàn thành, Abraham vẫn bày tỏ thái độ tin cậy Chúa. Theo câu 3 phần A, ông đã sắp mình xuống đất khi nghe Chúa phán truyền, cho thấy tinh thần thờ phượng, kính sợ và vâng phục. Hành động sắp mình xuống đất của Abraham là hành động bày tỏ sự tôn thờ và thuận phục. Mỗi khi phải chờ đợi điều gì quá lâu, chúng ta thường dễ nản lòng và oán trách Chúa. Nhưng chúng ta cần học theo thái độ của Abraham để luôn sẵn sàng cúi đầu, thuận phục và tôn thờ Chúa, vì lời hứa của Chúa chắc chắn sẽ ứng nghiệm trong thời điểm tốt nhất của Ngài. Sau khi Abraham cúi đầu vâng phục, Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài và đồng thời đổi tên cho ông để xác nhận lời hứa đó. Tên của ông trước kia là Abram, nghĩa là cha cao quý, nay được đổi là Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Abraham là tổ tiên của một dân tộc mà thôi, đó là dân tộc Do Thái. Tuy nhiên, với lời hứa của Chúa, ông đã trở thành cha của nhiều dân tộc, vì những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Theo thư Galati chương 3 câu 7, dù là giống người nào, thuộc sắc dân nào đi nữa, khi đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, tất cả mọi người đều được kể là con cháu Abraham. Thật ra, dù chưa kể những người tin Chúa, Abraham cũng là tổ tiên của nhiều dân tộc, vì ông là tổ của người Do Thái, người Ả Rập và người Ê-đôm, tức là con cháu của Ê-sau. Đó là ý nghĩa của câu "ta sẽ làm cho ngươi thành nhiều nước", và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra, theo câu 6. Trong thư Roma chương 4, từ câu 17 đến 22, sứ đồ Phao-lô cho thấy kết quả đức tin và lòng thuận phục Chúa của Abraham. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, ngươi là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng ngươi đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Ngươi cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời đã phán cho ngươi rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Ngươi thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Ngươi chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì tin chắc rằng, điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên, đức tin của người được kể cho là công bình. Trong câu 7, Chúa gọi giao ước của Chúa với Abraham là giao ước đời đời. Và trong câu 8, giao ước này chẳng những nói về liên hệ giữa Chúa với dòng dõi Abraham, nhưng cũng liên hệ đến đất đai họ cư ngụ nữa. Lời hứa và giao kết giữa người với người, dù là giao ước suốt đời thì cũng đến lúc phải chấm dứt. Nhưng giao ước giữa Chúa với con dân của Ngài không bao giờ chấm dứt, vì Chúa không bao giờ thay đổi và không bao giờ bội ước. Quý tín giả có đang trông đợi lời hứa nào của Chúa được hoàn thành trên đời sống mình không? Hãy nhớ rằng Chúa là đấng quyền năng. Ngài đã hứa thì sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa đó. Để lòng trông cậy Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Cảm ơn Chúa về những lời hứa và giao ước đời đời Chúa dành cho con. Xin giúp con biết kiên nhẫn chờ đợi lời hứa của Chúa như Abraham. Và xin giúp con nhớ rằng Chúa là đấng toàn năng để con sống phù hợp với bản tính cao cả thánh khiết của Chúa.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ngô nhớ. Xin Ngài dẫn tôi chọn bước đi.
Tâm nay nguyện dân chọn cho Giê-xu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa. Bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 31, Dấu hiệu của giao ước. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho đời tôi luôn được vui tươi khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la. Muôn đời với nhau
khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.